Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Alo, alo, xin chào quý thính giả cùng quý bác tài. Bây giờ là 16:40, thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông cũng đã đến. Anh Thư và Cúc Vy rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 40 phút chương trình với những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông diễn ra trên địa bàn 24 giờ qua, quy định mới có liên quan cũng như những góc nhìn được đưa ra bàn luận xoay quanh các vấn đề không thể thiếu đối với mỗi người tham gia giao thông.
Dạ dân ạ, rất đơn giản nếu mà chúng ta tương tác cùng với chương trình. Đầu tiên là qua trang web là canthoradio.vn cùng với các nền tảng như là TikTok, truyền hình Cần Thơ, tổng đài 1900 1917, nhấn phím 1. Thì Cúc Vy và host anh Thư rất là mong nhận được nhiều thông tin chia sẻ và góp ý của quý vị nha. Và bây giờ thì hãy cùng với Cúc Vy điểm qua những nội dung đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay.
Quy định mới về quyền lợi của khách hàng trong trường hợp chậm hủy chuyến bay.
Nguy hiểm và bất cập khi cao tốc không có làn dừng khẩn cấp.
Xúc tiến đầu tư dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91.
Và một điều đặc biệt đó là cập nhật giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới nhất.
Không thể thiếu đó là phóng viên điểm nóng chiều nay như thường ngày cũng sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin cần thiết khi đi qua đoạn đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ nút giao IC3 đến cảng Cái Cui. Và một địa điểm đó là hẻm 218 đường Trần Hưng Đạo, nơi có mật độ giao thông đông phức tạp, cùng những điều mà mọi người cần lưu ý khi đi qua đây.
Mối nguy hiểm khôn lường khi mà vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại, và mức xử phạt chỉ có tính chất răn đe, chế tài. Quan trọng là ý thức của người tham gia giao thông. Chúng tôi đề cập điều này trong một văn hóa giao thông. Mời quý vị đón nghe nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải chính thức ban hành thông tư số 19/2023 với những sửa đổi bổ sung và bãi bỏ điều quy định liên quan đến vận tải hàng không nhằm bảo vệ quyền lợi của hành khách khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy. Theo thông tư mới này, hành khách sẽ được quyền nhận được sự hỗ trợ và bồi thường đáng giá khi mà phải đối mặt với tình trạng chuyến bay bị chậm hoặc là hủy.
Đầu tiên thì với chuyến bay bị chậm thì một chuyến bay được xem là bị chậm nếu như là thời gian khởi hành thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian kế hoạch trong lịch bay. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm không phải do lỗi của hành khách, người vận chuyển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, xin lỗi và bảo đảm cho hành khách có điều kiện ăn nghỉ đi lại cũng như là chịu trách nhiệm các chi phí liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không theo quy định trong điều lệ vận chuyển. Đồng thời người vận chuyển cũng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không. Còn đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên thì người vận chuyển cần cung cấp cho hành khách các phương án chuyển đổi hành trình hoặc là chuyển sang chuyến bay khác để mà đảm bảo hành khách tới điểm cuối của hành trình. Phụ thuộc vào các điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan nếu có, hành khách có quyền lựa chọn. Và cuối cùng là đối với chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên thì hành khách có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là tiền phần vé chưa sử dụng tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định.
Tiếp theo là quy định đối với chuyến bay bị hủy. Một chuyến bay được xem là bị hủy khi không thực hiện một chuyến bay đã được công bố trên hệ thống bán vé đặt chỗ của người vận chuyển trong vòng 24 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến. Nếu chuyến bay bị hủy không phải do lỗi của hành khách và người vận chuyển không thông báo trước cho hành khách, thì hành khách sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như trường hợp chuyến bay bị chậm. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển, chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan nếu có cho hành khách. Trường hợp nếu hành khách từ chối áp dụng những điều nói trên, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng theo sự lựa chọn của hành khách tại cảng hàng không hoặc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định. Trường hợp hành khách từ chối các phương thức nói trên, người vận chuyển có thể thực hiện nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với hành khách.
Còn đối với chuyến bay khởi hành sớm thì chuyến bay có thời gian khởi hành thực tế sớm hơn 15 phút so với thời gian khởi hành theo kế hoạch trong lịch bay căn cứ. Nếu mà do lỗi của người vận chuyển thì hành khách đã được xác nhận chỗ nhưng không được vận chuyển và không nhận được thông báo về việc thay đổi thời gian khởi hành sớm hoặc là không đồng ý với việc là thay đổi thời gian khởi hành sớm, người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tương tự như là khi mà chuyến bay đã bị hủy. Đồng thời thì cái việc mà hoàn vé cho hành khách cũng được áp dụng theo những trường hợp riêng, cụ thể là miễn trừ điều kiện hạn chế về hoàn vé và phí hoàn vé nếu có. Với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền vé mà hành khách đã trả. Tiền vé bao gồm các khoản là giá dịch vụ vận chuyển, các khoản thuế phí do nhà nước quy định, giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không sân bay mà hãng hàng không thu hộ, các khoản phụ thu khác có liên quan theo hóa đơn hợp pháp do hành khách cung cấp và vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa tiền vé đã trả và tiền vé các dịch vụ khác đã sử dụng cho hành trình của hành khách.
Thông tư cũng quy định rõ nghĩa vụ của người vận chuyển và hành khách trong từng trường hợp, giúp đảm bảo thêm quyền lợi của hành khách được tôn trọng và đảm bảo chất lượng dịch vụ trong ngành vận chuyển hàng không. Quý vị biết không, vào khoảng thời gian gần đây khi mà cả gia đình mình thì cũng có chuyến du lịch ngắn ngày, thì nói thật là đơn vị vận chuyển thông báo là dời lịch trình chuyến bay đến 5 lần. Xoay như trong chóng luôn, khiến cho như mình là người mà sử dụng dịch vụ là hành khách thì cũng không biết đường đâu mà lần. Thì hy vọng là thông tư số 19/2023 chính thức có hiệu lực sẽ góp phần tăng cường sự minh bạch, công bằng và đảm bảo quyền lợi của hành khách trong lĩnh vực vận chuyển hàng không. Hiện nhiều tuyến cao tốc khu vực phía Nam dù đã đưa vào khai thác quen thuộc với chúng ta như là Trung Lương, Mỹ Thuận, Dầu Dây, Phan Thiết, thế nhưng có một bất cập mà nhiều bác tài phản ánh, mà thậm chí là khi mà chúng ta đi trên những tuyến cao tốc này thấy rất là rõ, đó là không có làn dừng khẩn cấp cũng như là không có trạm dừng nghỉ.
Chính sự khó khăn về nguồn vốn ban đầu thì mà khi mà triển khai thực hiện dự án á, nên là chúng ta tùy tiện biện lễ làm đường cao tốc 2 làn xe hoặc là 4 làn xe mà không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Việc cắt giảm này đã làm mất an toàn cho người dân khi mà tham gia lưu thông, kéo theo đó là rất là nhiều hệ lụy khi mà nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc về sau.
Hiện một số tuyến đường cao tốc đã đưa vào khai thác như là Trung Lương, Mỹ Thuận, Phan Thiết, Dầu Dây, Mai Sơn, quốc lộ 45, duy chỉ có đoạn 2 làn xe chạy mỗi chiều nhưng mà tốc độ khai thác tối đa đến 80 km/h. Thực tế có là người lái xe đi trên các tuyến cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận hay là Dầu Dây, Phan Thiết khi mà không có làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ mới thấy tâm trạng thực sự là lo lắng mỗi khi lưu thông trên các tuyến đường này. Đơn cử như là tuyến Trung Lương, Mỹ Thuận nối liền cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài hơn 100 cây số, nhưng mà nếu chỉ vì một lý do muốn dừng xe để bảo dưỡng máy thì gần như là làm liều, vì cái hành động này rất là nguy hiểm.
Việc hàng loạt tuyến cao tốc 2-0, đó là không làn dừng khẩn cấp và không trạm dừng nghỉ, khi mà đưa vào khai thác thì đã bộc lộ rất là nhiều sự bất cập. Và mỗi khi thì có xe gặp sự cố, nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, tắc mất an toàn giao thông là khó tránh khỏi luôn. Nhiều người dân là không có dám đi đúng tốc độ ở những tuyến cao tốc này. Và các xe đều chạy tốc độ là 80 km/h, xe dừng đổ phải né sát vạch ta luy, làn dừng tránh khẩn cấp theo vạch sơn chỉ dài chục cm. Không có một lái xe hành khách nào đủ can đảm dám đứng hay là ngồi ở khu vực làn nghỉ này mà buộc phải trèo qua ta luy để mà tránh tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào luôn. Bất cập hơn là tuyến cao tốc nối tiếp này dài hơn 100 km nhưng không hề có một trạm dừng nghỉ chân. Nhất là các tuyến đường này làm theo hình thức là BOT có thu phí. Trong khi các tuyến cao tốc luôn là huyết mạch nối với mỗi địa phương và mỗi vùng á, thì có được đoạn nào là mọi người mừng hết lớn luôn. Bởi vì góp phần kết nối, thúc đẩy một phần kinh tế xã hội của vùng đó, rồi địa phương đó phát triển theo nữa. Do vậy những cái sự mà chưa có hoàn chỉnh chấp giá nhiều lúc thì cũng được chấp nhận.
Có thể nói là có đường thì đưa vào khai thác sử dụng, chứ mà tính về lâu về dài thì cũng phát sinh bộc lộ nhiều bất cập, quý vị ha. Và cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn bàn luận thêm, thưa quý vị, đó là đã đến lúc cái điều mà quy hoạch hạ tầng đường xá phải có tư duy dài hơi hơn, rồi cái nguồn lực đầu tư phải được khơi thông để thu hút nhiều nguồn lực tham gia, đặc biệt là có sự tập trung các điều kiện để mà làm theo kiểu cuốn chiếu, làm đến đâu xong đến đấy, tránh dàn trải manh mún. Công tác quản lý thì thiết nghĩ là cũng phải theo sát và kịp thời để mà giải quyết các khó khăn vướng mắt, đồng thời dẫn đường cho các yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài nữa.
Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7, dự kiến khởi công trong năm 2024. Đoạn 7 km này khi mà được nâng cấp mở rộng thì sẽ tạo đồng bộ toàn tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ, đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cho thành phố.
Phần lớn đoạn quốc lộ 91 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ thì đã được đầu tư nâng cấp mở rộng, tạo sự thông thoáng, phương tiện lưu thông thì thuận lợi, giúp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chỉnh trang đô thị, kiến thiết bộ mặt của thành phố Cần Thơ, kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó thì đoạn đầu tuyến 7 km tức là ở khoảng đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Hồng Phong thuộc địa bàn hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy thì hiện rất nhỏ hẹp, chưa được nâng cấp đồng bộ, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Và sau khi có chủ trương phân bổ vốn của Trung ương thì các đơn vị liên quan sẽ thông qua chủ trương đầu tư của dự án để mà có thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Các quận có liên quan đó là Ninh Kiều, Bình Thủy cần ra soát tính toán nhu cầu tái định cư của dự án, nghiên cứu phương án tái định cư phù hợp, xúc tiến đầu tư xây dựng khu tái định cư để sớm đưa vào phục vụ dự án. Tiếp theo có lẽ là một thông tin thì cũng hơi làm cho chúng ta buồn chút xíu, thưa quý vị, thưa các bác tài, đó là 15 giờ ngày hôm nay 21 tháng 7 thì mỗi lít xăng sẽ tăng từ 1.220 đến 1.300 đồng và các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng thêm từ 440 đến 490 đồng. Và cũng xin được thông tin thêm đó là hiện nay thì giá các mặt hàng xăng RON 95-3 giá mới được cập nhật ở mức là 22.790 đồng. Xăng E5 RON 92 sau khi điều chỉnh tăng 1.220 đồng, giá niêm yết tại các cây xăng ở mức khoảng 21.630 đồng. Đối với dầu diesel tăng 890 đồng, giá mới hiện tại là 19.500 đồng. Dầu quả tăng thêm 860 đồng, mức giá mới cập nhật đó là 19.180 đồng. Và dầu mazut cộng thêm 440 đồng thì đơn vị hiện nay đó là 15.720 đồng ký. Đó là những thông tin chiều nay mà chúng tôi cập nhật liên quan đến tình hình giá xăng dầu. Có thể nói là kỳ điều hành này thì giá xăng tăng có thể là cao hơn một chút. Mọi chi tiêu của mình chắc là cũng sẽ vì thế điều chỉnh thắt chặt hơn một chút cho phù hợp, quý vị ha.
Dạ.
Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi điểm qua trong tiết mục Đường Tin chiều nay. Những thông tin có liên quan đến tình hình hạ tầng giao thông đáng chú ý, những vấn đề về dân sinh, những vấn đề về thời tiết. Chúng tôi rất mong nhận được sự cập nhật, quan tâm và đồng hành của quý thính giả, quý bác tài gần xa qua tổng đài 1900 1917, nhấn phím 1, hoặc là quý vị có thể gửi những bình luận về cho chúng tôi qua Facebook của chương trình ở trang là Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97,3 MHz. Chúng ta vào mục là gửi tin nhắn quý vị nhé. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những thông tin và nhanh chóng phản hồi lại với quý vị và các bạn. Và qua hệ thống camera trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Cần Thơ chiều nay thì anh Thư thấy là lượng mưa phân bổ không đều, có nơi thì có mưa lai rai lất phất nhưng mà cũng có nơi thì khô ráo, nhưng mà khoảng một tuần trở lại đây thì chúng ta thấy là tình hình là mưa nhiều hơn nắng, do đó mà chúng ta, quý vị thính giả, quý bác tài của chúng ta khi lưu thông trên đường thì cũng phải cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn, giữ vững chân ga và làm chủ tay lái của mình, bởi vì khi mà tình hình trời mưa thì mọi người hối hả gấp rút và hạn chế tầm nhìn cũng như là đường trơn trượt, do đó mà chúng ta lưu thông trên đường thì cũng để ý một chút quý vị nha.
Dạ, liên quan tới cái việc mà trời mưa đường trơn trượt đó chị Thư, thì Quốc Vy có nhớ tới là ở cái ngã tư mà của Mộ Thân 3 tháng 2 và Trần Hưng Đạo á, thì Quốc Vy thường xuyên đi qua cái khu vực này luôn á, thì Quốc Vy xin thông tin đến quý vị á là ngày hôm nay thì ở đầu ngã tư phía Trần Hưng Đạo thì đang thi công rồi. Làng phân cách đó thì đã gỡ ra rồi. Và làm một phân nửa đường phía bên đi đến đường 3 tháng 2. Nên là cái vị trí mà ở ngay ngã tư đó là sẽ bị ùn tắc một chút xíu. Và quý vị lưu ý là mặt đường thì không có được bằng phẳng, nên là chúng ta chạy với tốc độ thật là chậm và thật là kỹ nha quý vị. Và thêm một điểm nữa là ở cũng ở ngã tư 3 tháng 2 Mậu Thân Trần Đạo luôn. Ở phía Mậu Thân thì ở cái phía mà cầu Rạch Ngỗng mà chạy xuống ở qua đường Mậu Thân để mà chạy qua đường Mậu Thân bên kia á, chị Thư.
Đúng
thì
rồi.
Hồi sáng á, quý vị thấy là cái mặt đường á rất là lồi lõm luôn, chạy rất là khó. Và cái phía mà cái đường giao cắt giữa một cái đường nhánh với cái đường mà chạy từ chân cầu xuống á,
đó là đường Nguyễn Tri Phương thì phải, Cúc Vi ha. Nó có rất là nhiều cái tuyến đường giao cắt, và cũng rất là đông xe qua lại khu vực đó.
Dạ thì cái khu vực đó thì đường thì cũng rất là khó đi, và đặc biệt là đá dăm rơi vụn rất là nhiều.
Ngoài ra thì Cúc Vi biết không, trên tuyến đường Mậu Thân mà khúc gần cầu Rạch Ngỗng thì tập trung nhiều cái trung tâm Anh ngữ. Và khi mà giờ mà bắt đầu giờ học cũng như là giờ tan tầm thì phụ huynh đến đón rước con em mình thì nó bình thường nó cũng rất là đông rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì thêm làm đường và tình trạng mặt đường xấu và rào chắn như vậy thì sẽ gây khó khăn hơn một chút đối với người tham gia giao thông khi mà lưu thông qua khu vực này. Vì vậy điều chúng tôi lưu ý quý vị đưa ra đó là khi mà chúng ta đi qua khu vực đường Mậu Thân phía cầu Rạch Ngỗng thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng phải hết sức lưu ý và tập trung quan sát, làm chủ tay lái, làm chủ tốc độ và quan sát nhiều hướng quý vị nha. Ngoài ra thì đoạn đường Nguyễn Trãi cũng như là Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đơn vị chức năng cũng đang thi công đào đắp mặt đường, cho nên là thấy là tình hình giao thông qua tuyến này cũng hơi ảnh hưởng một chút xíu. Ngoài ra thì đó là những cái thông tin mà hàng ngày tuyến đường chúng tôi đi qua thì chúng tôi cập nhật được mang đến quý vị như thế. Còn những đoạn đường mà dùng gian của thành phố Cần Thơ cũng như là các tuyến đường khác trong nội ô trung tâm, nếu như quý vị hàng ngày có đi qua có vấn đề gì về giao thông thì cũng xin thông tin lại cho chúng tôi quý vị nha.
Dạ, qua cập nhật thông tin ở trên trang Facebook thì Cúc Vy có thấy bạn Trang Trí Dũng thì gửi lời chào, lại chào chị Anh Thư và chị Cúc Vy. Thì chào Dũng nha. Dũng có gửi lời chúc, lời chúc hai chị buổi chiều vui vẻ. Thì Cúc Vy gửi tới chị Thư lời chúc của Dũng. Thôi bây giờ thì mời Dũng với quý thính giả đi. Chúng ta thay đổi không khí một chút xíu. Thì chúng ta cùng nghe một ca khúc do Vicky Nhung thể hiện. Ca khúc có tên là Việt Nam Đi Và Đi.
Nhớ chút anh đang sớm nơi bình yên, nhớ chút gió ấm áp nơi sương mờ, nhớ tiếng hát cứ nhắc cho ta đừng mãi thu mình mãi một mình. Xóa hết những ký ức làm phiền ta, xóa hết những âu lo đến mỗi ngày, cứ thế xách ba lô để bước đi và nhìn quanh ta.
Sống subscribe.
Vừa rồi là một không khí âm nhạc rộn ràng với ca khúc Việt Nam đi và đi. Thưa quý vị, trở lại với điểm nóng giao thông chiều hôm nay. Chúng ta biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ nút giao IC3 đến cảng Cái Cui là địa điểm mà giao thông cũng rất là đông đúc, có nhiều điểm giao cắt với các trục đường chính của các khu dân cư. Mật độ phương tiện thì ngày đêm thì rất là cao, hầu hết là xe có tải trọng lớn. Tuy nhiên thì ở một số nơi bất cập là chưa được bố trí đèn tín hiệu gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Chiều nay phóng viên Mỹ Tiên đã có mặt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp để phản ánh chi tiết. Chúng ta sẽ nối máy ngay với chị để biết thêm về tình hình giao thông tại đây quý vị nhé. Alo, xin chào Mỹ Tiên ạ.
Chào, xin chào các host của chương trình cũng như là xin chào quý bác tài và quý thính giả.
Em chọn vị trí đang đứng là thế nào, hãy mô tả một chút xíu về địa điểm này em ha.
Dạ, qua khảo sát một vòng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hiện tại Mỹ Tiên đang đứng ở khu dân cư Triệu Hiền giao với đường Võ Nguyên Giáp . Ở đây thì hiện tại thì thấy là tình hình giao thông ở đây cũng nhiều lần cũng phản ánh là tình hình giao thông ở đây phức tạp, cho nên Mỹ Tiên chọn địa điểm này đó.
Giờ này là 17 giờ rồi, mật độ phương tiện chắc là cũng đông như mỗi ngày ha Mỹ Tiên?
Dạ, hôm nay thì Mỹ Tiên thấy là đúng là cái lượng phương tiện nhất vào giờ tan tầm thì rất là đông đúc nè, có nhiều loại phương tiện và đặc biệt là trong đó là xe tải trọng lớn, xe container, rồi những cái xe chở vật liệu xây dựng đi qua đây vào giờ tan tầm rất là nhộn nhịp. Và phải nói là cái hướng mà từ trung tâm thành phố về qua đây thì rất là nhiều người giờ tan sở nè, cũng đi về những cái rẽ vào các cái khu dân cư ở bên đường Võ Nguyên Giáp, cũng như là hướng từ Nam Sông Hậu lên thì có rất là nhiều người đi xe máy, mà Mỹ Tiên để ý thấy là mặc áo công nhân của những cái công ty xí nghiệp ở cái khu cảng Cái Cui đi dễ hướng về trung tâm thành phố nữa. Cho nên hiện tại thì phải nói là cái giờ này rất là đông .
Giờ tăng tầm thì mật độ xe lưu thông rất là đông, đặc biệt là những xe có tải trọng lớn như Mỹ Tiên vừa chia sẻ. Và chúng tôi biết là tại đây là có điểm giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và các khu dân cư khác, thì những người tham gia giao thông có chấp hành luật giao thông cũng như là có phát sinh lỗi vi phạm nào không hả Mỹ Tiên?
Theo Mỹ Tiên khảo sát nhiều lần ở đây thì nhất là ở từng cái điểm khu dân cư thì nó lại có những cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như Mỹ Tiên thấy là ngay ở khu dân cư Nam Long thì nó có cái cột đèn xanh đèn đỏ, tuy nhiên thì có những cái người mà người ta chưa có chấp hành nghiêm về cái tín hiệu đèn giao thông nè, đi sớm hơn nè. Rồi cũng có trường hợp vượt đèn đỏ, kể cả những cái người mà người ta đậu sang làn đường dành cho xe rẽ phải cũng có. Rồi đối với cái khu vực mà Mỹ Tiên thấy là cái chỗ nút giao giữa cái khu dân cư Long Thịnh và cái hướng vào cái khu hành chính Cái Răng thì ở đây thì không có tín hiệu đèn giao thông mà có cái vòng xoay, cho nên hầu như mạnh ai nấy chạy thôi. Còn riêng đối với cái điểm mà Mỹ Tiên đang đứng hiện nay là cái vị trí là ở khu dân cư Triệu Hiền, thì lúc trước thì Mỹ Tiên thấy là có khảo sát dự định là lắp đặt thêm cái đèn tín hiệu, cái đèn vàng nhấp nháy ở cái khu vực này, bởi vì cái lượng xe ra vào cái cổng của khu dân cư Diệu Hiền khá là đông, nhưng mà đến hiện tại thì vẫn chưa có lắp cái đèn vàng, cho nên thấy là cái lượng phương tiện mà rẽ vào khu dân cư rất là dễ xung đột với cái lượng phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp. Nãy giờ thì rất là nhiều người rẽ vào đây thì chưa có được những cái phương tiện trên đường Võ Nguyên Giáp nhường đường mà họ chạy với tốc độ nhanh nữa, cho nên là thấy cái việc mà qua đường để mà vào cái khu dân cư này thì gặp rất là nhiều khó khăn . Nãy giờ thì thấy rất là nhiều trường hợp phải đậu lưỡng khẩn giữa đường để mà xin qua đường, thì mình thấy là cũng khá là vất vả.
Có thể nói bức tranh giao thông tại nút giao IC3 đến cảng Cái Cui đoạn Võ Nguyên Giáp thì nó cũng hơi phức tạp một tí như Mỹ Tiên vừa chia sẻ ha. Vậy thì nếu như mọi người muốn đi qua đây thì Mỹ Tiên có lưu ý gì đối với người tham gia giao thông?
Ở đây thì Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện đông, cho nên là trước hết bản thân mình phải nên nâng cao cái ý thức và mình tập trung khi lái xe, khi mà đi qua những cái khu vực như thế này. Và Mỹ Tiên có lưu ý là ở trên đường Võ Nguyên Giáp thì mình có cái con lươn rất là lớn với cái hàng cây xanh cũng khuất tầm nhìn nữa. Cho nên đối với những cái phương tiện, những cái bác tài mà mình muốn quay đầu xe ở những cái vị trí, ở những cái nút giao trên đường Võ Nguyên Giáp thì mình cũng nên chú ý quan sát, và đặc biệt là mình nhường đường và giảm tốc độ cho những giảm tốc độ rồi nhường đường cho những cái xe đang chạy trên đường ưu tiên nữa. Thêm vào đó thì Mỹ Tiên thấy là cái việc mà chạy sai làn đường cũng khá là nhiều, cho nên là Mỹ Tiên nghĩ là xe nhất là xe máy chúng ta nên chạy đúng làn đường của mình. Nếu mà cái tuyến đường mà có nhiều xe tải trọng lớn nữa mà mình chạy lấn sang làn đường ô tô xe tải trọng lớn thì cực kỳ nguy hiểm, vì nếu mà có sự cố gì xảy ra thì rất là khó để mình xử lý. Cũng như là cái việc mà thắng gấp nữa. Rồi thêm vào đó thì Mỹ Tiên thấy là cái lượng phương tiện mà tải trọng lớn từ hướng Nam Sông Hậu đi về trung tâm thành phố khá là nhiều. Trong khi đó thì Mỹ Tiên biết là đối với đầu đường Nguyễn Nhân Linh, đường 3 tháng 2 thì cũng cấm xe tải trọng lớn trên 10 tấn nữa. Cho nên là các bác tài xe tải trọng lớn mà ở cái khu vực này chúng ta muốn lưu thông gì đó thì Mỹ Tiên nghĩ là mọi người cũng lưu ý về cái biển cấm trong giờ tan tầm như thế này ạ.
Rất là cảm ơn thông tin khá là chi tiết của Mỹ Tiên về đoạn đường này. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, khi mà đi qua đoạn đường Võ Nguyên Giáp, nút giao IC3 đến cảng Cái Cui, do đây là cửa ngõ trung tâm của thành phố Cần Thơ, thì như Mỹ Tiên chia sẻ là có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông cùng chiều với các xe Honda, xe gắn máy gì vậy. Một cái điều mà hết sức lưu ý đó là các bác tài xe gắn máy của chúng ta phải chạy đúng phần đường làn đường và tập trung quan sát. Tuyệt đối là không có lấn làn, cũng như là phóng nhanh vượt ẩu gì sẽ rất là nguy hiểm quý vị nha. Và khi đi trên đoạn đường nào cũng vậy, chúng ta phải lưu ý. Tuy nhiên những đoạn đường mà có nhiều đoạn giao cắt nè, các nút giao phức tạp thì chúng ta càng phải hết sức để ý hơn.
Văn hóa giao thông,
văn minh đô thị.
Cúc Vy thân mến,
yeah.
Hàng ngày đi trên đường không biết là Cúc Vy có hay gặp một số người vừa chạy xe mà vừa cầm cái điện thoại trả lời công việc hay gì đó, hoặc thậm chí là gắn luôn cái điện thoại vô nón bảo hiểm vừa chạy xe vừa nói chuyện ha.
Dạ, thiệt ra thì cái vấn đề này Cúc Vy gặp hoài chị Anh Thư ơi. Hôm nào chạy ở ngoài đường thì Cúc Vy cũng gặp hết á. Đôi khi có một số người nha là vừa chạy vừa bấm điện thoại luôn, chứ không phải là nghe điện thoại thôi đâu. Còn một số người là lo tám chuyện rồi dừng hẳn ở giữa đường để mà nghe điện thoại luôn, thì cũng vì thấy rất là nhiều luôn á.
Rồi cái đó là cái chuyện mình thấy nhiều rồi, nhưng mà chắc là qua các phương tiện giao thông đại chúng, là cái tin tức báo đài, nhiều người cũng biết là đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng mà nguyên nhân là do tài xế mãi nghe điện thoại, như là vụ tai nạn xảy ra tại huyện Mang Chăng, tỉnh Gia Lai, chỉ vì sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Cho nên tài xế Trần Ngọc Thanh đã mất tập trung và đâm vào xe tải đang lùi ra đường. Vụ tai nạn này đã làm 3 người tử vong và 18 người khác bị thương. Hay như một vụ tai nạn tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh á, thì lái xe Nguyễn Văn Linh do nghe điện thoại khi mà lái xe cho nên đã mất tập trung điều khiển xe, tông vào nhà dân làm cho 2 người thương vong luôn.
Và theo phân tích của cơ quan chức năng thì số vụ tai nạn giao thông do sử dụng điện thoại khi mà tham gia giao thông tương đương với số vụ tai nạn do người lái xe sử dụng rượu bia. Dùng điện thoại khi mà tham gia giao thông thì sẽ gây phân tâm nè, rồi hạn chế khả năng quan sát, khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung. Khả năng điều khiển kiểm soát vận tốc khi mà gặp tình huống bất ngờ thì sẽ rất là lúng túng, không có xử lý kịp thời. Thì gây tai nạn là một điều tất yếu.
Và mặc dù luật cũng đã có quy định xử phạt cụ thể cho hành vi sử dụng điện thoại khi mà đang tham gia giao thông, nhưng mà hàng ngày trên các tuyến đường chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh một số người đang điều khiển xe máy nhưng vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại như Cúc Vy vừa chia sẻ. Hành vi kém văn hóa này không chỉ tạo bức xúc cho những người tham gia lưu thông trên đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người khác nữa.
Nhiều nghiên cứu cho thấy thì tốc độ phản ứng của người lái xe khi mà sử dụng điện thoại thì giảm tới 50% lận. Trong khi đó thì ở khu vực nội ô thành phố thì xe cộ theo chúng ta thấy thì rất là đông đúc, chỉ cần mất tập trung một vài giây thôi là đánh đổi cả tính mạng, không chỉ của bản thân mình thôi đâu, mà của cả những người cùng tham gia giao thông nữa. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy đã có người đang tham gia giao thông chỉ vì mải mê mà nghe điện thoại, mà qua đường thiếu quan sát, chuyển hướng không báo hiệu hay là đèn đỏ quên dừng lại thôi thì đã gây bất bình cho những phương tiện cùng lưu thông, thậm chí là xảy ra tai nạn.
là cái hành vi của cái người mà vừa chạy xe mà vừa nghe điện thoại đó là không có an toàn rồi. Kể cả mình chạy gần cũng không an toàn cho mình nữa. Tại cái người đó người ta không chú ý, không thấy mình chẳng hạn, có thể gây tai nạn cho mình. Cho nên chị thấy là không có an toàn.
Đó là không chấp nhận được. Phải dừng lại rồi nghe điện thoại xong rồi tiếp tục chạy. Cái đó là ảnh hưởng cho mình, ảnh hưởng cho người khác nữa. Tại vì mình đâu có tập trung. Lúc mà mình đang điều khiển giao thông mà mình lại nghe điện thoại thì mình đâu có tập trung được. Chị nghĩ là cái đó là ý thức. Cái đó là cũng là một cái cách mà con người ta sống, ta kiểu bằng lối sống văn minh đó. Mỗi người phải tự ý thức và phải theo cái nề nếp đó.
Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Cần Thơ cũng đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi nghe điện thoại khi chạy xe, nhưng mà thực tế cho thấy tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, nhiều vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì thế, theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ, việc làm thế nào để mỗi người dân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông là điều hết sức cần thiết.
Chúng tôi đang rất là quan ngại cái hành vi là sử dụng điện thoại mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc trong cái thời gian qua. Để kéo giảm về tai nạn giao thông cũng như là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong cái việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thì chúng tôi đánh giá rất cao là về việc là tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông nó phù hợp với từng đối tượng. Các cơ quan đơn vị, kể cả chính quyền địa phương, phải xác định công tác tuyên truyền là một trong những cái giải pháp trọng tâm cần phải đưa vào cái kế hoạch năm hàng tháng, hàng quý, và phải thường xuyên tổ chức những cái hoạt động tuyên truyền nó phù hợp từ hình thức cho tới nội dung để giúp cho cái người mà tham gia giao thông là tiếp cận nhanh với những cái kiến thức, những cái thông tin mà cần thiết để tham gia giao thông an toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông là hành vi rất là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Vì thế, với tinh thần mình vì mọi người vì mình, thì hơn lúc nào hết mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông từ những điều đơn giản nhất thôi, tuyệt đối là không có nên là vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại. Trong trường hợp mà cần sử dụng điện thoại thì nên dừng hẳn xe lại ở một vị trí thích hợp để giải quyết, sau đó mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh quý vị nha.
Dạ, vừa rồi là vấn đề văn hóa giao thông, chạy xe mà nghe điện thoại. Một vấn đề khác mà chúng tôi cũng muốn đưa ra trong chiều nay đó là chạy ngược chiều, thưa quý vị. Và giờ cũng với sự phản ánh của phóng viên Điểm Nóng Giang Công. Như chúng ta biết, chạy ngược chiều là một trong những lỗi vi phạm giao thông khá phổ biến cũng như là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chiều nay thì có mặt tại hẻm 280 đường Trần Hưng Đạo, Giang Công sẽ phản ánh cụ thể về tình trạng này.
Dạ alo, xin chào anh Giang Công ạ.
Xin chào chị, chào anh Thịnh của nước này. Hiện tại thì tôi đứng ở hẻm 218 đường Trần Đạo để mà ghi nhận cái vấn đề giao thông tại đây ạ.
Dạ, theo phản ánh thì ở đây xảy ra tình trạng chạy ngược chiều, thì chiều nay anh quan sát anh thấy như thế nào anh?
Thì theo ghi nhận thì tại vị trí hẻm 218 này thì khi mà lưu thông vô sâu một tí thì không thấy là có hai điểm trường mầm non và tiểu học. Tuy vào cái thời điểm hè nhưng mà cái điểm trường mầm non thì vẫn tiếp nhận trẻ. Do đó thì khi mà các phương tiện khi lưu thông ở vị trí này á, ra đường Trần Hưng Đạo để mà hướng về đường Hùng Vương á, thì không thấy là đa số được chạy ngược chiều cả. Thì chiều nay tình trạng này vẫn tái diễn, và ngoài tình trạng chạy chiều ra thì theo quan sát thì ở đầu hẻm 218 Trần Hưng Đạo thì không thấy là có cái biển báo là cấm ô tô vào trong khung giờ cấm đó. Tuy nhiên thì do như đã nói thì tại vị trí này có hai cái điểm trường, do thì xe thì ô tô thì vẫn chạy thản nhiên vào trong khung giờ cấm này, thì cũng gây là khó khăn cho các phương tiện khi mà lưu thông tại đây. Đặc biệt thì tại vị trí này thì mật độ chiều nay thì cái việc mà tham gia giao thông ở các phương tiện này khá là chạy luôn ạ.
Dạ, anh thấy cái tình trạng này ảnh hưởng đến tình hình giao thông chiều nay như thế nào anh ha?
Thì như đã mô tả thì do vị trí hẻm này thì nó là nằm sát cái đường Trần Đạo và đối diện là cái hẻm thời trang, và nó gần cái bệnh viện nữa và gần ngã tư. Thì tại vị trí này thì cách ngã tư mẫu thân cũng như là đường 3 tháng 2 thì tầm khoảng hơn 100 mét. Thì đầu vị trí đường Trần Đạo thì không thấy là cũng đang thi công là cái cống thoát nước đó. Do đó thì cái việc mà tham gia lưu thông của các phương tiện này từ chiều nay thì cũng là khó khăn, do là một phần đường của xe gắn máy thì cũng là bị gào lại để mà họ đang thi công đó, cho nó các phương tiện xe gắn máy thì họ vẫn lưu thông trên cái làn đường của xe ô tô. Do đó thì cái việc mà mật độ mà khi mà trên một cái làn đường thì khá là dày luôn. Trong khi đó thì tình trạng mà chạy ngược chiều này này thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là tình trạng mà xe ô tô vào cung giờ cấm đó, nó cũng gây khó khăn cho các phương tiện đó.
Dạ, vậy thì chắc hẳn là anh sẽ có rất là nhiều lưu ý muốn gửi đến quý thính giả đúng không anh? Dạ alo ạ.
Dạ tôi nghe ạ.
Dạ anh Văn Công có nghe câu hỏi của Quốc Vy vừa rồi không ạ?
Hiện tại thì nói chung là cái tôi đang đứng ngoài cho nên là không có nghe rõ lắm ạ.
Dạ. Hồi nãy thì Quốc Vy nói là nếu mà theo cái tình trạng anh phản ánh như vừa rồi á thì chắc hẳn là anh có rất là nhiều lưu ý muốn gửi đến quý thính giả đúng không?
Thì các phương tiện khi mà của chuyến này cũng nên lưu ý như là phản ánh, thì hiện nay thì tình trạng chạy ngược chiều cũng như là xe ô tô vào khung giờ cấm qua lại vị trí là hẻm 218 Trần Đạo cũng như là đầu đường Trần Bình Trọng thì rất là thường xuyên luôn. Đặc biệt là tình trạng là xe băng qua lộ, do đó các phương tiện khi mà lưu thông trên cái tuyến đường chính Trần Đạo cũng nên lưu ý quan sát. Và đặc biệt như đã mô tả thì tại vị trí là ngã tư đó, đang thi công là chống thoát nước, một phần làn đường cũng được gào lại để mà đảm bảo cho việc lưu thông. Các phương tiện xe máy thì họ vẫn lưu thông trên tuyến đường của xe ô tô. Do đó và trong cái việc mà dừng chờ tín hiệu thì các phương tiện này cũng hơi khó khăn và cũng có tình trạng ùn ứ nhẹ. Các phương tiện cũng nên cân nhắc khi qua vị trí là ngã tư Mậu Thân cũng như đường 3 tháng 2 vì như đã nói thì hiện nay vị trí một phần làn đường cũng đang thi công đó.
Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Văn Công với những chia sẻ vừa rồi và quý vị lưu ý nha. Đây là một cái nút giao cũng rất là khó cho việc quay đầu xe, nên là khi mà chúng ta có nhu cầu quay đầu xe ở đây thì chúng ta phải quan sát thật là kỹ nha quý vị.
Dạ, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên điểm nóng giao thông của chúng tôi cập nhật như mọi ngày. Hy vọng qua đây là chúng ta sẽ chọn được cho mình những lộ trình phù hợp cũng như là hết sức lưu ý với những điều mà phóng viên điểm nóng đã cọ sát thực tế đưa ra cùng chúng ta để lưu thông trên đường lúc nào cũng an toàn, cũng thuận lợi. Chiều nay thì cũng là một chiều mà thời tiết không có thuận lợi, không ủng hộ cho người tham gia giao thông mấy. Tuy nhiên thì như những gì mà chúng tôi đã chia sẻ thì chỉ cần chúng ta tập trung quan sát, chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình, đồng thời tuân thủ văn hóa giao thông cũng như là làm chủ được tay lái thì coi như là chúng ta cũng đã làm chủ phần nào đoạn đường của mình để có những cái lộ trình phù hợp và an toàn. Dạ, tuy là thời tiết thì có thể là ngày mưa, ngày nắng, nhưng mà dù sao thì chúng tôi hy vọng là những thông tin mà giờ cao điểm giao thông chuyển tải trong 40 phút của chương trình cũng là những thông tin mà giúp ích cho chúng ta trong mọi nẻo đường.
Dạ, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Quốc Vy cũng như là host anh Thư thì muốn gửi đến quý vị là do là bây giờ thành phố của chúng ta đang nâng cấp hệ thống cống thoát nước để cho mùa mưa thì sẽ bớt ngập đi, nước lên thì chúng ta cũng có thể dễ dàng chạy xe hơn. Nên là bây giờ thì chúng ta chịu khó là chạy ở trên một số tuyến đường thì nó hơi gập ghềnh một tí xíu thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cố gắng là chú ý, quan sát và chạy thật là chậm quý vị nha.
Mùa hè thì vẫn còn, có thể là chúng ta cũng sẽ có kế hoạch đi đâu đó cùng với gia đình của mình. Tuy nhiên là thời tiết thì nó không thuận lợi lắm, có nơi thì mưa, có nơi thì nắng, cho nên là chúng ta cũng lưu ý giữ gìn sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng hợp lý quý vị nha. Và chiều rồi chắc là các bác tài của chúng ta cũng làm nốt những công việc của mình, giao hàng quá nè, những tiểu thương thì cũng đã dọn hàng, chuẩn bị rục rịch dọn hàng để mà về chuẩn bị bữa cơm cho gia đình của mình rồi, và công chức cũng vậy, cũng chuẩn bị về nhà rồi. Chúc cho quý vị có những cái buổi tối thật là đầm ấm bên gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng anh Thư và Cúc Vy trong 40 phút vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo nha.